Thông Thiên Chi Lộ, chương 1136. Oanh kích đế khí, gocchuyenaudio.com. Không ngờ thần thông của Ngụy đạo hữu đến mức đó, lại thêm hai làn thần huyền khí tức đến, là sư tôn của Phong Ngô Thương. Ngọc Thiên Tông tông chủ và Tây Tiên Nguyên tông chủ Hoàng Đạo Quân. Hai người quen của Ngụy Tác cũng thập phần cảm khái, không ngờ hậu bối thiên tài lại trưởng thành thế này. Nếu không có tiền bối trợ giúp, mỗ không có hôm nay. Ngụy Tác thập phần tôn kính Ngọc Thiên Tông tông chủ và Hoàng Đạo Quân, hai đại năng này cũng như Nguyên Âm lão tổ, Cực Âm thần quân đều là chiến hữu. Đông Lai bí cảnh cầu kiến Ngụy thần quân, Đại Hỷ Tông cầu kiến Ngụy thần quân. Ngọc Thiên Tông tông chủ và Hoàng Đạo Quân đến chưa lâu, Ngụy Tác còn đang hàn huyên thì lại có hai làn thần huyền khí tức cũng đến, là một lão giả vận bài thi như văn sĩ và một trung niên nhân mặc tử hồng sắc cẩm bào, da cổ đồng sắc. Hai thần huyền đại năng này đến cũng như các tông môn tham kiến Ngụy Tác mà chờ đợi ngoài sơn môn Hoàng Thiên Đạo. Hoàng Thiên Đạo gần như đã thành phế khư, hộ sơn cấm chế tổn hủy hết, nhưng trừ người quen như Cực Âm thần quân, Ngọc Thiên Tông tông chủ và Hoàng Đạo Quân mới dám vào sơn môn Hoàng Thiên Đạo hội diện, còn lại chưa được Ngụy Tác triệu kiến thì không ai dám bước thêm nửa bước. Ngụy Tác một mình đại bại 10 thần huyền đại năng, khiến tất cả sợ hãi. Các hạ là Sở trưởng lão? Ngụy Tác hỏi Bạch Y lão nhân, bảo lão nhân bất tất câu lễ. Gã đã nghe Vu thần nữ nói Đông Lai bí cảnh còn một lão bất tử chưa xuất thế là thần huyền đại năng, tọa trấn sơn môn, tên Sở Lưu Vân. Tại hạ chính thị Sở Lưu Vân, xin chào Ngụy thần quân. Bạch Y lão giả cổ lâu rồi không gặp ai nên có vẻ ngượng ngập, gặp Ngụy Tác thì rất kính sợ xen lẫn khẩn trương, do dự đoạn hỏi, nghe nói Ngụy thần quân hòa và Đông Lai bí cảnh Vu tông chủ kết thành đạo lữ, có phải chăng? Không sai, mỗ và Vu tông chủ đã chính thức kết làm đạo lữ, hiện tại tông chủ bị khốn trong đại chư thiên tạo hóa bình, mỗ sẽ toàn lực giải cứu. Ngụy Tác biết y hỏi công khai là muốn chính danh cho Vu thần nữ. Trước khi gã bỏ chạy, nhiều người cho là Vu thần nữ chỉ bị gã bắt sống, tin đó đơn phương truyền ra để ứng phó. Hiện tại Ngụy Tác công khai nói ra thì cũng là chính danh cho Vu thần nữ. Vậy thì trước khi tông chủ thoát khốn, Đông Lai bí cảnh toàn tâm phụng Ngụy thần quân làm chủ. Lão nhân tỏ vẻ cảm kích công khai nói đoạn lấy ra một nạp bảo nang đưa cho Ngụy Tác rồi truyền âm, bọn tại hạ được tông chủ truyền tin từ chức dốc sức giúp Ngụy thần quân thu gom thủy hệ yêu đơn cùng pháp bảo và pháp khí chống lại thiên kiếp, hy vọng Ngụy thần quân có thể dùng được. Đa tạ Sở trưởng lão, tại hạ cùng A Vu kết thành đạo lữ, cũng coi là người Đông Lai bí cảnh, Sở trưởng lão bất tất khách khí. Ngụy Tác thu nạp bảo nang, truyền âm đáp rồi gật đầu với thần huyền đại năng Đại Hỷ Tông, không biết các hạ xưng hô thế nào, có gì cần nói chăng? Tại hạ Vân Ảnh, Thái Thượng trưởng lão Đại Hỷ Tông. Đến tham kiến Ngụy thần quân vì muốn hỏi rõ việc bản môn tông môn và Ngụy thần quân ước định kết minh là thật. Thần huyền đại năng này mắt ánh lên, rõ ràng thập phần khẩn trương. Không sai, Ngụy Tác gật đầu, bảo thần huyền đại năng đó, đúng thế. Vậy, tông môn hiện tại ở đây, thần huyền đại năng này sững lại rồi lấy dũng khí hỏi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cùng các đại năng vây giết mỗ, không địch nổi thì cầu xin mỗ kết minh, mỗ đồng ý nhưng bà ta. gocchuyenaudio.com, trọng thương mà chết rồi. Ngụy Tác không giấu, hóa ra Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đã chết nên không xuất hiện. Tu sĩ tụ tập quanh Hoàng Thiên Thành đều nhìn nhau, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu là nhân vật đỉnh nhọn nhất tại Thiên Trụ Đại Lục nên nếu ả chết thì là tin chấn động. Thần huyền đại năng Đại Hỷ Tông run lên, biến sắc trầm mặc một lúc rồi lại lấy dũng khí truyền âm cho Ngụy Tác, tông chủ sinh tiền đã ước định với thần quân, Đại Hỷ Tông tự nhiên tuân thủ, không biết tông chủ có truyền mấy môn bất truyền chi bí lại không? Đại Hỷ Tông khác với đại đa số tông môn là có những môn chỉ tông chủ mới biết, các đời truyền miệng lại cho nhau, chứ không có. Mỗ sẽ truyền mấy bí pháp đó cho các hạ cứ tiếp nhiệm chức tông chủ, không nên để Đại Hỷ Tông đứt đoạn truyền thừa. Ngụy Tác không hề do dự truyền âm cho thần huyền đại năng đó. Đa tạ Ngụy thần quân, y run lên, không ngờ gã đáp nhanh thế, đối với tu sĩ từ bé đã chịu ơn tông môn thì trong đầu óc lợi ích của tông môn thậm chí còn hơn của mình, nghe Ngụy Tác nói thế thì y từ chỗ kính sợ đã biến thành kính phục. Tông chủ đã cùng Ngụy thần quân ước định Đại Hỷ Tông sau này cũng coi Ngụy thần quân là chủ. Y không nói thêm gì, dồn chân nguyên nói đoạn lui đi. Vạn năm nay, điển tịch tu đạo giới có ghi lại, dù siêu cấp tông môn vượt đại lục sát phạt cũng đều thảm bại, không ngờ hôm nay ngần ấy dị vực đại tông môn lại bị một tán tu đại năng khuất phục. Nhiều người cảm thán, tại hạ có việc phiền chư vị, nhất thời không có thêm thần huyền đại năng xuất hiện, Ngụy Tác bảo Cực Âm thần quân và bọn Ngọc Thiên Tông tông chủ. Với điều kiện gã đưa ra có không ít tông môn đưa tới thủy hệ yêu đơn và pháp bảo pháp khí chống lại thiên kiếp, đối với cá nhân gã tu luyện thì lần này hạ được Hoàng Thiên Đạo tương đương với triệt để vét sạch của đối thủ, thu hoạch nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng đại chư thiên tạo hóa bình vốn trên tầm tu đạo giới hiện tại e là không ai biết pháp bảo này lai lịch thế nào, dĩ nhiên cũng không có phương pháp phá được. Ngụy Tác đã thử nhưng một mình không thể phá nổi, giờ gã có thêm ngần ấy thần huyền đại năng nên muốn thử xem tất cả toàn lực xuất thủ liệu có phá được đại chư thiên tạo hóa bình. Hả, Ngụy đạo hữu có việc gì cần giúp? Ngọc Thiên Tông tông chủ và Hoàng đạo quân hỏi. Nguyên Âm lão tổ, Phong Ngô Thương và bọn Cơ Nhã đều bị khốn trong đại chư thiên tạo hóa bình. Hiện tại phương pháp duy nhất mỗ biết là phá đại chư thiên tạo hóa bình mới thả được họ ra. Nhưng cái bình này này là đế khí, mình mỗ không phá được nên muốn nhờ chư vị đạo hữu cùng toàn lực xuất thủ, xem có phá được không. Ngụy Tác lấy đại chư thiên tạo hóa bình ra nói với bọn Ngọc Thiên Tông tông chủ. Trung Thiên Tử Lôi Tông có đế khí, bọn Ngọc Thiên Tông tông chủ thập phần chấn kinh, được chúng ta thử dốc toàn lực. Họ biết việc này cực kỳ trọng yếu, nhất là với Cực Âm Thần Quân, Ngọc Thiên Tông tông chủ cùng Sở Lưu Vân, nên cùng gật đầu. Chú ý tốc độ thi pháp, lấy Sở Trưởng Lão làm chuẩn, phát đòn mạnh nhất. Sở Trưởng Lão, mời thi triển một đạo thuật pháp, Ngụy Tác bảo lão nhân Đông Lai Bí Cảnh, nguồn truyền, chuyện phun, gã nói thế vì lão nhân Đông Lai Bí Cảnh có thần thức kém nhất, tốc độ thi pháp chậm hơn cả. Được, Sở Lưu Vân biết liên quan đến tính mạng Vu Thần Nữ nên gật đầu xong là phát ra một đạo tử sắc thần quang. Chư, góc truyện audio.com, vị rõ chưa, Ngụy Tác thấy các đại năng đều gật đầu thì thần sắc ngưng trọng ném đại chư thiên tạo hóa bình lên không? Được, đối với các thần huyền đại năng, cảm ngộ nguyên khí dao động khi người khác thi pháp không khó, Sở Lưu Vân cũng hiểu nên thấy gã ném bình thì phát ra tử sắc hồng lưu và hỏa hồng bảo đỉnh, phát ra thần quang ràn rạt. Những người khác cũng chú ý cảm ứng rõ nguyên khí dao động của Sở Lưu Vân. Oành, 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 hư không rung lên, từng ngọn núi lửa phun trào, tu sĩ quanh Hoàng Thiên Thành nín thở. Ngụy Tác Thánh Vương Tông Tông Chủ, Ngọc Lý Thần Quân, Cực Âm Thần Quân, Ngọc Thiên Tông Tông Chủ, Hoàng Đạo Quân, Sở Lưu Vân, Vân Ảnh Chân Nhân đều tung ra đòn mạnh nhất, từng tiểu thiên địa diễn hóa tại hư không, đồng thời từ bốn phương tám hướng ép lên đại chư thiên tạo hóa bình. Choang, đại chư thiên tạo hóa bình rung lên, kêu vang chói lói. Cách chương.